SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Người dân Úc được khuyến khích tham gia tuần lễ Naidoc từ ngày 7 đến 14 tháng 7. Hamas chờ đợi Israel phúc đáp về đề nghị ngừng bắn. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt bất thường trong cuộc họp đảng ủy công an. Mở đầu là phần tin nước Úc. Người Úc đang được khuyến khích tham gia các sự kiện cộng đồng trong tuần lễ Naidoc từ ngày 7 đến 14 tháng 7, trong lễ kỷ niệm 50 năm văn hóa và lịch sử của các quốc gia bản địa. Được biết, Naidoc viết tắt từ chữ National Aboriginal and Islander Day Observation Committee, tạm dịch là Ủy ban Quốc gia tổ chức Ngày Thổ dân và Dân Hải đảo. Ủy ban Naidoc Quốc gia cho biết, chủ đề được chọn năm nay là Hãy gìn giữ ngọn lửa luôn cháy rực, các bạn hãy nói to lên và tự hào. Đó là về việc tái cam kết thừa nhận, bảo tồn và chia sẻ di sản văn hóa của các quốc gia thứ nhất xây dựng cho nước Úc. Tin về hỏa hoạn ở phía tây Sydney, cảnh sát cho biết một em bé 10 tháng tuổi nằm trong số 3 nạn nhân của vụ hỏa hoạn được cho là có chủ ý khiến 3 trẻ em thiệt mạng ở phía tây Sydney. Cảnh sát cáo buộc một người cha 28 tuổi có thể chịu trách nhiệm về cái chết của 3 đứa trẻ và cáo buộc ông ta đã cố gắng cản trở nỗ lực của dịch vụ khẩn cấp để giải cứu những đứa trẻ khỏi đám cháy. Hai đứa trẻ 2 và 4 tuổi được cứu khỏi khu nhà nhưng đã chết không lâu sau khi nhập viện. Thi thể thứ 3 được cho là của bé gái 10 tháng tuổi được phát hiện đã chết sau khi ngọn lửa được dập tắt. 4 đứa trẻ khác cũng được giải cứu khỏi nhà và được nhân viên y tế điều trị tại hiện trường. Tin về án mạng tại Nam Úc, một phụ nữ Nam Úc đã bị buộc tội giết người sau khi một người đàn ông được phát hiện chết trong ngôi nhà ở ngoại ô. Người phụ nữ 58 tuổi sẽ phải hầu tòa vào thứ hai sau khi bà gọi dịch vụ khẩn cấp đến ngôi nhà ở Adelaide vào Chủ nhật. Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông 60 tuổi chết tại hiện trường và nói rằng họ tin rằng cặp đôi này quen biết nhau. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra các tình huống của mối quan hệ. Các thành viên của cộng đồng Hindu ở Úc đã tụ tập vào cuối tuần để kỷ niệm Ratha Yatra, còn được gọi là lễ hội xe ngựa. Lễ hội được cho là có niên đại lâu đời như đền Jagannath ở Puri, theo một số nguồn tin, được xây dựng cách nay gần 1.000 năm và kỷ niệm của hành trình có 3 vị thần anh em đi qua đường phố trên một cỗ xe. Lễ hội Ratha Yatra đã trở thành cảnh tượng phổ biến ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới kể từ năm 1968 thông qua phong trào Hare Krishna. Và sau đây là tin thế giới. Hamas cho biết họ đang chờ phản hồi từ Israel về đề nghị ngừng bắn 5 ngày sau khi họ chấp nhận một phần quan trọng trong kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng ở Gaza. Hamas đã từ bỏ yêu cầu quan trọng rằng Israel trước tiên phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Thay vào đó, họ cho biết sẽ cho phép các cuộc đàm phán đạt được điều đó trong suốt giai đoạn đầu kéo dài 6 tuần. Trong đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này. Tin về hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Pháp Richard Marles đang tới Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức từ ngày 9 đến 12 tháng 7. 32 thành viên của Liên minh quân sự và những thành viên khác sẽ gặp nhau tại Washington DC từ thứ Ba 9 tháng 7, đánh dấu 75 năm kể từ khi Liên minh được thành lập vào năm 1949. Một nhà phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh NATO có thể mang đến cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden một cơ hội để giảm bớt lo ngại về sức khỏe của ông. Sức khỏe của ông Biden đã trở thành vấn đề lớn trong chiến dịch bầu cử Hoa Kỳ sau màn thể hiện không ổn định của ông trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 27 tháng 6. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào ba chủ đề hoạt động chính yếu của NATO là tăng cường phòng thủ và răn đe của đồng minh, hỗ trợ các nỗ lực tự vệ của Ukraine và tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu của NATO, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tin về cuộc bầu cử tại Pháp, nỗi vui mừng về sự nhẹ nhõm đã lan tỏa đến những người ủng hộ Liên minh cánh tả của Pháp, Liên minh Mặt trận Bình dân mới, gọi tắt là NFP, khi liên minh này bất chấp các cuộc khảo sát để giành vị trí dẫn đầu trong các cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp. Đảng NFP đã gây ra sự thất vọng lớn, khiến đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen không thể tự thành lập chính phủ, bất chấp các cuộc khảo sát dư luận dự đoán phe cực hữu sẽ giành chiến thắng. Sau đây, tin Việt Nam, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đã không đến dự hội nghị của cơ quan này, trong khi Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị chỉ định tham gia trở lại cơ quan này và đến chỉ đạo hội nghị. Truyền thông trong nước cho biết ông Trọng đã gửi nội dung phát biểu đến hội nghị 6 tháng đầu năm của ngành công an hôm 4 tháng 7 và được Bộ trưởng Lương Tam Quang thông báo toàn văn. Ông Trọng đã vắng mặt bất thường trong nhiều sự kiện quan trọng kể từ đầu năm đến nay, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện tại một số dịp được truyền thông nhà nước quản lý đưa tin giữa lúc có những quan ngại về tình hình sức khỏe của ông. Cả ba ông Trọng, Lâm, Chính đều là thành viên của cơ quan này, đầu não của bộ máy công an cả nước, vốn được xem là lá chắn bảo vệ chế độ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.